khi thực hành tụng kinh trì chú niệm Phật hoặc kinh hành hoặc ngồi thiền nên quán tưởng như thế nào cho nhất tâm và lợi lạc ạ? Con vừa ngồi thiền vừa niệm Phật, Bồ Tát có được không ạ? Xin thưa các quý vị, Phật tử này hỏi mấy câu đều về vấn đề tu tập cả. Hôm qua có người nói rằng rất thích nghe thầy giảng, nhưng mà nghe thầy giảng chỉ thích nghe thầy giảng về giáo lý thôi, chứ nghe thầy giảng về việc gia đình không thích. Khổ, xin thưa các vị, các thầy ngồi lên trên bục giảng nó như làm dâu trăm họ, thậm chí làm dâu nghìn họ mà. Thầy biết các Phật tử chúng ta thích cái gì mà nói, thì ai gửi lên hỏi cái gì thì thầy trả lời cái đấy, biết đến đâu thầy hầu các cụ đến đấy. Hầu mà tốt tốt thì các cụ cho chàng vỗ tay, nhà cháu cũng chẳng thêm chút phúc nào mà cũng chẳng được thêm cái gì cả. Thầy không nói thế thôi. Thầy đang nói thế thôi. Còn nếu mà nhà cháu mà nói nó không vừa lòng các cụ, các Phật tử thì nhà cháu có khi bị đì, bị đạp cũng xuống đến tận bùn đen. Cho nên làm dâu bách gia chăm họ này nó khó lắm các quý vị. Thôi thì tùy duyên, ai cảm thấy cái bài pháp nào, câu trả lời nào chúng ta thích nghe thì chúng ta nghe. Nếu mà không thích nghe thì chúng ta cứ ngồi thẳng, thẳng lưng, mắt ta không nhắm và thở không gì, không gáy là được rồi. Đấy. Thế là được. Còn xin thưa các quý vị, thầy cũng không biết là chúng ta thích nghe như thế nào để mà nói hết được. Nói về giáo lý nhiều thì những người mới đến bảo chúng con nghe chả hiểu cái gì, nghe như nước đổ lá khoai. Đấy là khó lắm. Vì khổ thầy chưa phải là Phật cho nên pháp âm của thầy nó chưa phổ cập các căn cho các quý vị. Còn Đức Phật á, ngài có đại thần thông, đại công đức á, cho nên ngài thuyết một bài pháp nhưng mà tùy căn cơ của chúng sinh, ai nghe cũng thấy hợp hết. Người cao thì hiểu cao, người vừa hiểu vừa, người thấp hiểu thấp, ai nghe cũng hoan hỉ. Khổ hôm qua vừa giảng xong có người xuống nói. Xuống nói mà mình cũng không thấy buồn đâu, mình thấy cũng phải thôi. Khổ lắm, suốt ngày cứ các Phật tử cứ hỏi nào là ma ma quỷ quỷ, rồi đất đất cát cát, rồi thầy ơi cứu con với, nhà con bị thằng con nó hư, nhà con bị chồng uống rượu, rồi nhà con bị này bị nọ bị kia đủ các thứ. Mà các Phật tử người ta khổ quá, người ta hỏi thầy chùa là bùa làng, người ta hỏi mà thầy không trả lời, người ta bảo thầy gì, thầy không biết gì. Hoặc là ông thầy thì kiêu căng ngã mạn, hỏi mà không trả lời. Hoặc người ta bảo là ông thầy đi tu 30 năm mà không biết cái gì cả, không xứng đáng làm thầy sư, thầy chùa, không xứng đáng ngồi trên đấy, vân vân, đủ các thứ. Nó khó lắm các quý vị. Cho nên thôi thì qua đây cũng mong các Phật tử là cũng hoan hỷ. Bài nào mà chúng ta nghe mà chúng ta thấy nó không vào thì thôi tắt cái đài đi, hoặc là chuyển sang bài khác chúng ta nghe. À, hoặc là kể cả ở trong hội trường mà cảm thấy chán thì đứng dậy ra ngoài, ngồi giải lao tí, rồi bây giờ đến đoạn nào chúng ta thích thì chúng ta vào. Thế không có sao đâu, thầy có bắt đâu. Đấy, còn Phật tử này hỏi là tu tập thì nên tụng kinh niệm Phật chỉ chú, nên ngồi thiền, nên quán như thế nào cho được lợi lạc. Xin thưa các vị, quán thế nào là phải cũng tùy vào mỗi trường hợp, mỗi cá nhân các Phật tử chúng ta. Trong kinh Đức Phật rằng dạy là những người mà khi mà đang sân hận thì phải quán gì? Quán từ bi. Thế dùng từ bi quán để mà quán, để mà đối trị cái sân đó. Ví dụ như ông Thức chẳng hạn, ông Thức đang ghét thầy. Thì ông Thức bây giờ phải quán là gì? Phải quán là tại sao ta lại ghét thầy? Thầy mình là người xuất gia, ta không thương được thầy thì thôi, tại sao phải đi ghét thầy? Ta mà ghét thầy thì ta khởi cái tâm đố kỵ, cái tâm xấu xa như thế, ta tu làm sao mà được gọi là một Phật tử thuần thành, làm sao có thể thành Bồ Tát, thành Phật trong tương lai? Cho nên ta không được khởi cái tâm ghét thầy, mà ta phải khởi cái tâm là gì? Thương thầy nhiều hơn. Vì thầy mình đi lấy vợ, mình làm rể có một nhà thôi, thầy đi tu, thầy coi như là gì, như là làm dâu làm rể hàng trăm nhà, nghìn nhà, vạn nhà. được lòng người này lại mất lòng người khác, thì cũng có thể trong cuộc sống người yêu người ghét là chuyện bình thường. Có thể người ghét thì người ta nói xấu về thầy, thì mình nghe thấy mình phải thương thầy nhiều hơn chứ. Đấy, đấy là gì? Đấy gọi là dùng từ bi quán. Mình phải thương thầy trăm công ngàn việc, làm sao mà làm cho tất cả mọi người đến chùa đều bằng lòng được. Chỉ thương thầy là thầy không đủ sức khỏe, không đủ trí tuệ, không đủ thời gian để cứu giúp đỡ tất cả mọi người. Mình thương thầy nhiều hơn là ghét thầy. Đấy, như thế gọi là gì? Dùng lòng từ bi quán để đối trị cái tâm gì? Cái tâm cống cao ngã mạn, coi thường sân hận người khác, đối với người khác, vân vân. Đại khai thế. Thầy lấy một cái ví dụ cụ thể trong cuộc sống như thế. Đó gọi là Đức Phật dạy ở trong kinh, kể cả kinh Nikaya, kinh A Hàm hay là kinh Đại Thừa Phật giáo chúng ta, Đức Phật cũng đều dạy như thế. Ví dụ người mà tâm gì? Dục vọng nhiều thì về quán thì quán bất tịnh. Đó. Dục vọng nó nhiều mà bảo là còn quán từ bi nữa thì thôi, thì nó dính như chết vào cái cô đó, cậu đó thì chết toi. Nó lại nó đã thích cậu đấy rồi là quán dạy nó quán từ bi nữa thì thôi. Nó lại càng thấy những cái hay cái tốt của cậu ấy, nó lại càng gì? Nó lại càng như đang châm dính vào, dính sắt với cả như đang châm dính, đang châm ấy, chứ đừng nói là gì nó bỏ được nhau. Hay là nó nhìn thấy cái gì đó nó không hợp nhau, vân vân. Đó, cho nên đấy gọi là thuận theo tâm lượng của chúng ta để mà hành các pháp quán. Đó. Người sân hận thì nên quán là từ bi, người tham dục nhiều phải nên quán về hạnh buông xả và quán bất tịnh, vân vân. Người mà ngu si thì nên gì? Nên quán về trí tuệ. Đó. Quán trí tuệ là sao? Phật dạy hết ở trong kinh, các quý vị có thể về đọc trong quyển Phật học phổ thông của cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Ngài về cái phần dạy về các pháp tu quán, về tâm, ở trong đó nói rất là rõ, rất phổ thông, rất rõ. Các vị về tìm hiểu đọc thêm trong bộ Phật học phổ thông. Những giáo lý căn bản của nhà Phật từ vỡ lòng cho đến là đại học, ở trong đó có hết. Phương pháp tu hành cũng có hết. Vì cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng ngày xưa cụ là một vị phải nói là rất giỏi về Tam Tạng Thánh Điển. Có thể nói là Tam Tạng Pháp Sư của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở thế kỷ trước vậy. Cụ tổ của soạn ra cái bộ Phật học phổ thông, nó rất phổ thông, văn phong rất dễ hiểu, dễ đọc, dễ hiểu. Đấy, các vị về tìm hiểu về giáo lý từ sơ đẳng cho đến đại học, trong đó đều có hết các quý vị. Đấy, để tìm hiểu thêm những cái pháp quán làm sao cho nó phù hợp với mình. Còn Phật tử hỏi là nên vừa thiền quán, vừa niệm Phật, vừa ngồi thiền vừa niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, để quán trong niệm danh hiệu đó có được không? Được, rất tốt. Để chúng ta hít vào thở ra niệm Nam, hít vào thở ra niệm Mô, hít vào thở ra niệm A cho đến Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hay Địa Tạng Vương Bồ Tát, cứ như thế hít vào thở ra niệm một câu như thế. Đó. Hoặc là có thể nếu mà niệm như thế nó chậm quá, khiến cho chúng ta hôn trầm dễ buồn ngủ, thì chúng ta hít vào niệm Nam, thở ra niệm Mô, hít vào A cho đến Di Đà Phật, hít, cứ hít vào thở ra mỗi câu một tiếng như thế. Nhưng chúng ta phải nghe cái tâm hít niệm mà quán như thế. Nếu mà hít vào một hơi, hít vào một cái niệm một câu, thở ra một cái niệm một câu, mà thấy nó nhanh quá, nó gấp gáp quá, chúng ta lao nhọc, mệt nhọc, mà thấy đau nhói ở trước ngực hay là ở lưng hay ở trên đầu, thì có nghĩa là chúng ta quán gì nhanh quá, thì chúng ta trùng thân xuống và chúng ta hít vào thở ra niệm một câu thôi, thế dần dần là nó sẽ được thôi. Đấy, đây là cách gì? Cái cách gọi là dùng câu Phật hiệu, thánh hiệu, chư Phật Bồ Tát để quán. Thì như thế Phật tử này hỏi khá nhiều, nhưng chỉ trả lời hai câu thôi, còn dành cho những người khác. Cứ thế mà tu dần dần đi đã. Thì đằng sau này còn có khá nhiều câu hỏi, Phật tử này hỏi 3-4 câu cơ, trả lời hai câu thôi.